Tạp chí Sức Khỏe là vàng của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Và để mở đầu cho số đầu tiên trong năm của Sức Khỏe là vàng, như thường lệ sẽ là một vài tin tức y tế sức khỏe cập nhật. Sau đó Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị tìm hiểu những điều lợi bất cập hại khi ỷ vào bác sĩ Google. Quý vị có dùng điện thoại thông minh smartphone hay không? Trước khi đi ngủ quý vị có tắt điện thoại di động không? Nếu chưa có thói quen tắt điện thoại để đi ngủ sớm, thì có lẽ bây giờ là lúc chúng ta nghĩ đến việc thực hiện điều này, bởi vì smartphone ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ của chúng ta đấy. Theo chuyên gia nghiên cứu về sức khỏe được đăng tải trên Business Insider, thì những vấn đề liên quan giữa chiếc smartphone và giấc ngủ của chúng ta như sau.
Bạn biết đó, mọi người đang căng mắt trước những dòng photon từ những chiếc điện thoại trước khi đi ngủ. Điều này căn bản khiến bộ não của bạn tỉnh táo vì nghĩ đây không phải là thời gian để đi vào giấc ngủ. Vì vậy, dù là 10 giờ hay 11 giờ, thậm chí là 12 giờ đêm, dù bạn đang kiểm tra email hay đang nhắn tin hoặc đang làm tất cả những điều này, thì các chùm tia sáng từ điện thoại đang chiếu trực tiếp vào bạn. Nó làm cho bộ não của bạn nghĩ rằng đây không phải là thời gian để nghỉ ngơi nên không tiết ra chất melatonin. Bạn thực sự chìm vào giấc ngủ vào lúc 1 giờ và bạn phải thức dậy lúc 6 giờ để sẵn sàng đi làm. Như vậy bạn có 5 tiếng cho một giấc ngủ. Ngày nay chúng ta biết rằng ngủ là thời gian để các neuron được nghỉ ngơi. Nhưng ngủ đủ giấc sẽ là một sự hỗ trợ cho các tế bào thần kinh đệm để chúng ta làm sạch các độc tố mà các neuron sinh ra. Và nếu bạn không ngủ từ 7 đến 9 tiếng thì các độc tố này vẫn giữ nguyên. Có đến 96% dân số trên thế giới rơi vào hoàn cảnh này. Hậu quả của việc thiếu ngủ sẽ làm bạn bị phân tâm, bộ nhớ bị suy yếu, khả năng suy nghĩ những vấn đề hóc búa và lượng insulin bị đảo lộn.
Vì vậy, lời khuyên của chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ là để có một giấc ngủ ngon, hãy ngủ trước 9 giờ tối và dành cho chính mình ít nhất là 1 tiếng từ khi tắt điện thoại cho đến lúc đi ngủ. Đó là cách để chúng ta tự chăm sóc cho giấc ngủ của mình đó, thưa quý vị. Bây giờ là một ứng dụng khoa học hữu ích cho các đấng mày râu để lấy lại phong độ đàn ông của mình đây. Các bác sĩ Mỹ vừa sáng tạo ra thiết bị que kim loại có thể cứng lên, hạ xuống theo nhiệt độ để hỗ trợ bệnh nhân rối loạn cương dương. Theo tạp chí Metro, thiết bị có dạng que được làm từ hợp kim nickel titan. Nó có thể cong, dẻo, mềm ở nhiệt độ mát và thẳng, cứng khi nóng lên. Tác giả que kim loại là đội ngũ bác sĩ tiết niệu từ Đại học Wisconsin ở Mỹ cho biết, bệnh nhân rối loạn cương dương sẽ được cấy thiết bị này vào cậu nhỏ với kích thước và hình dạng mong muốn. Người dùng làm nóng que kim loại bằng cách kích hoạt pin hoặc ngâm dương vật vào nước nóng. Nếu cần làm nguội, họ cho cậu nhỏ tiếp xúc với nước lạnh.
The moment that we heat it up, it becomes rigid and straight again.
Nhóm bác sĩ này tin rằng que kim loại sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất cho bệnh nhân rối loạn chức năng cương dương, thay thế máy bơm dương vật và Viagra. Hiện sản phẩm tiếp tục được hoàn thiện và dự kiến que kim loại này sẽ có mặt trên thị trường trong vòng 5 đến 10 năm tới. Quý vị sống ở Úc chắc là không lạ lẫm gì với những con chó chuyên dẫn đường cho người khiếm thị và đặc biệt là thói quen nuôi chó rất là phổ biến ở xứ sở kangaroo phải không nào? Thế nhưng ở Brazil, chó còn được vào viện để chữa trị cho người bệnh được nữa. Các con chó sau khi được huấn luyện đã tham gia chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư, bệnh mãn tính, bị chấn thương tại Bệnh viện Hỗ trợ Brasilia. Những chú chó từ lớn cho đến nhỏ đủ mọi chủng loại, mỗi tuần đều được tiến hành nhiệm vụ hỗ trợ quá trình điều trị cho những người đang sống chung với bệnh tật. Các bác sĩ đặc biệt này có thể nhẹ nhàng giúp vào nằm cạnh bệnh nhân, cũng như là đi dạo trong hành lang hoặc tham gia lớp học thủ công của bệnh viện. Vậy bệnh nhân cảm thấy thế nào với các bác sĩ đặc biệt này?
Bệnh nhân 27 tuổi Jacqueline Castro chia sẻ, nỗi đau buồn như vơi bớt đi. Cô phải vào viện vì căn bệnh thoái hóa thần kinh, được trị liệu với thú cưng 3 lần mỗi tháng. Sự tương tác này giúp nhiều bệnh nhân hồi phục hơn cả về thể chất lẫn tâm thần. Điều phối viên Nayara Breer chia sẻ, dự án trị liệu bằng vật nuôi được khởi động cách đây 5 tháng, hiện thu hút hơn 60 tình nguyện viên mang vật nuôi đến bệnh viện tại thủ đô Brazil mỗi tuần. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1 phần 10 số chó mang đến được tiếp nhận.
Có một điều là những con vật nuôi này phải vượt qua được kiểm tra sức khỏe toàn diện, trải qua huấn luyện trước khi được đưa vào bệnh viện. Chúng phải biết cách giữ bình tĩnh, thân thiện, không sủa để tránh gây tổn hại đến các bệnh nhân và không gây hấn với những chú chó khác. Hát rong ở quán nhậu để quyên tiền giúp bệnh nhi nghèo. Đó là câu chuyện nhân ái tại Sài Gòn. Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, anh Trần Trọng Thái và anh Trịnh Thái Phong quyết định thành lập nhóm hát rong mang tên Hát để chia sẻ gây quỹ từ thiện. Phóng sự của báo Thanh Niên về hoạt động này.
Xuất phát từ mong muốn được giúp đỡ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, anh Trần Trọng Thái và anh Trịnh Thái Phong cùng thành lập nhóm hát rong tên Hát để sẻ chia. Vào mỗi buổi tối cuối tuần, nhóm đi vào những quán nhậu để hát và quyên góp tiền. Những ngày đầu hoạt động, mọi thứ đều rất khó khăn khi mà các thành viên chưa lấy được lòng tin từ mọi người. Thế nhưng dần dần, khi đã có trong tay thư cảm ơn của bệnh viện, nhiều nhà hảo tâm sẵn sàng tin tưởng và đóng góp tiền giúp đỡ.
Nhóm được thành lập từ đầu tháng 11 cho đến nay. Thì là ban đầu thì nhóm là có khoảng 8 thành viên chủ chốt thôi, nhưng mà số lượng thành viên ngày càng đông. Thì những khó khăn ban đầu của nhóm là về nhân lực, về cái sự tin tưởng của mọi người. Khi mà nhóm hát ngoài đường, người ta không biết là số tiền nó sẽ đi về đâu. Thì thật ra kỷ niệm vui và buồn thì nó được có nhiều, nhưng mà thôi thì là kỷ niệm vui thì hôm Noel thì tất cả các mọi người trong nhóm không có dành thời gian để đi chơi, và mọi người nghĩ về cái mục đích cao cả hơn, đó là quyên hát để quyên tiền cho các bé. Và số tiền quyên được cái hôm Noel là 14.500.000, ngoài sức mong đợi của nhóm.
Hiện tại nhóm có trên 30 thành viên, đa số là những bạn học sinh, sinh viên, có người thì đã đi làm. Ngoài giọng hát hay, họ còn có tấm lòng luôn khao khát giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh không may. Địa điểm hát của nhóm thường là dọc đường Phạm Văn Đồng hoặc ở quận 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Sau những đêm hát đến 10, 11 giờ, nhóm gom tiền và mang đến bệnh viện đổi thành những hóa đơn thanh toán viện phí, rồi tặng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập đến giờ, nhóm đã quyên góp được 140 triệu đồng cho trẻ em ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Vâng, và trở lại với câu chuyện của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng tối nay, chúng tôi muốn nhắc tới một cái vấn đề mà chắc chắn là quý vị đã ít nhiều lần sử dụng rồi, đó là Google, trang mạng tìm kiếm mà cái gì cũng biết đó. Vâng, và tối nay chúng tôi nói đến chuyện bác sĩ Google lợi bất cập hại. Và vị khách thường xuyên của chúng ta là bác sĩ Phan Đình Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Y Nhân Dược Tiểu bang Victoria. Thưa quý vị, thưa bác sĩ, mọi người bây giờ có cái thói quen là cái gì không biết thì cứ Google thôi. Nhưng mà rõ ràng là có vấn đề đơn giản hay là chơi chơi thôi thì Google hiệu quả. Nhưng với vấn đề thuốc men này, bệnh tật, nó liên quan đến sức khỏe của chúng ta, nó liên quan thậm chí đến sinh mạng nữa, mà cứ mượn tới bác sĩ Google thì có vẻ không ổn, phải không bác sĩ Phan Đình Hiệp?
Thưa Xuân Ngọc, vấn đề về bác sĩ Google á, nó có điểm đúng và điểm sai, chứ nó cũng không phải là sai hoặc đúng không thôi. Chúng ta đều biết á, là cái thời đại bây giờ gọi là thời đại thông tin, cho nên mỗi người chúng ta thường là vẫn có internet ở nhà hoặc là có cái mobile phone, chúng ta có thể search thông tin rất là dễ dàng. Mà thực tế là vì thời đại thông tin nên cái lượng thông tin nó quá lớn, một bác sĩ hay là một cá nhân người nào đó đều không thể trả lời hết cho các bạn được. Thành ra cái việc mà search Google nó không có gì là sai cả hết. Ví dụ như mình nói mình đau bụng, mình tìm thử Dr. Google là cái những nguyên nhân nào đau bụng, thì cái đó là đúng chứ cũng không phải là sai. Chúng ta cập nhật thông tin nhanh nhất là bằng cái tìm hiểu như vậy. Tuy nhiên cái điểm sai và đúng thì chúng ta sẽ phải phân tích sau. Điểm quan trọng nhất mọi người nên chú ý là vì cái tính chất thông tin nó diện rộng và nó có nhiều cái thật, cái ảo trên đó. Chúng ta cần phải có cái tư duy, phản biện và có cân nhắc. Điều này mình nói ví dụ như chúng ta thường hay thấy ngay cả trên không chỉ là Google mà ngay trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng như là TV, người ta hay quảng cáo ví dụ như là một cái thuốc đó uống vào một cái là một người đang mập cái tự nhiên ốm hẳn đi. Thưa các bạn, đó cái đó nó chỉ là một cái hiệu ứng của truyền thông hoặc là hiệu ứng của điện ảnh, hình ảnh mà thôi. Ví dụ như đâu có phải là cái thuốc đó làm như vậy, người ta chỉ copy này, và ngay cả một cái bản thân như vậy với cái kỹ thuật Photoshop hoặc là những cái thuật ghép hình bây giờ, người ta biến cái hình mập hay ốm chỉ là trong cái động tác nháy tay thôi. Đó không phải là tác dụng của thuốc hay là hiệu quả của cái điều trị, mà đó có khi chỉ là cái quảng cáo thương mại. Đó có khi là cái chuyện mà người ta, có những cái người đặc biệt là trên mạng truyền thông nói chung nữa, là nhiều khi người ta còn lấy gọi là attention, lấy cái sự quan tâm của người khác để mà
kiểu câu like, câu view
đó, câu like, câu view đó. Cái đó là nó sai. Nhưng mà còn ngược lại thì thực ra mà nói đến, như nói là thông tin trên Google nó có rất nhiều thông tin đúng và phổ quát, bởi vì cung cấp cái thông tin cho người ta. Cái điểm mà điểm thứ hai mình muốn nói đó là cái tính trách nhiệm. Bởi vì nếu mà bác sĩ chơi gọi là bác sĩ Google, người ta khuyên cái gì đó các bạn làm theo, các bạn bị cái biến chứng gì đó, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cái chuyện đó? Không có ai hết. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị đến với bác sĩ gia đình hoặc là những cái bác sĩ, những chuyên viên y tế như chúng mình, những người bác sĩ mà khuyên thì phải có trách nhiệm với lời khuyên đó. Bởi vì nếu mà khuyên sai thì mình chịu trách nhiệm, và bệnh nhân có cái quyền pháp lý để đòi bồi thường nếu mà cái sai phạm này nó do lỗi mà đáng ra là phải tránh được. tóm lại cho câu hỏi của Xuân Ngọc á, mình nói là bác sĩ Google đây không phải là cái gì xấu, đó là cái mà gần như sẽ phải xảy ra trong cái thời đại thông tin ngày nay, nhưng mà chúng ta cần chọn lọc nó và cần có một cái nhìn, có cái tư duy phản biện và cân nhắc một chút.
Tuy nhiên chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng là Google nó cũng có những cái lợi của nó, cũng rất là tiện về mặt thời gian, rồi là những cái vấn đề đơn giản, nhiều khi vấn đề y tế sức khỏe đơn giản Xuân Ngọc lên trên mạng thì thấy nhiều lắm, ví dụ người ta tìm hiểu và hôm nay tự nhiên sau mặt em lại bị nhiều mụn như thế, trước đây không có bị và bây giờ lại bị nhiều như thế, thế là họ tìm kiếm xem làm thế nào để mà trị mụn nhanh nhất đó, thế là họ gõ xuống Google và tìm ra, và nhiều khi người ta giải quyết được cái chuyện đó một cách rất dễ dàng, có người chữa được, tự chữa được ngay, tự đi mua thuốc tự chữa được ngay, có người thì lại không làm được điều đấy bởi vì là mỗi người một khác. Tại Việt Nam bây giờ đó, phải chăng là bởi vì người ta thiếu những cái nguồn thông tin chính thức, hay là người ta thiếu những cái nơi để mà chăm sóc sức khỏe một cách an toàn nhất, chuyên nghiệp nhất, cho nên là có vẻ như người ta lạm dụng nhiều hơn đấy cái bác sĩ Google, thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp?
Có lẽ ở Việt Nam thì nó khá phổ biến hơn ở bên Úc. Nó có ba cái lý do mà tại sao nó phổ biến hơn. Thứ nhất á, là vấn đề cái sự tin cậy của bệnh nhân và bác sĩ nó không có cao lắm, theo mình thấy. Nếu mà chúng ta cùng coi trên mạng thấy là người ta coi bác sĩ không có cái value, tức là không có cái giá trị để cao để mà người ta tin cậy. Đó là cái đáng tiếc. Cái thứ hai là cái tính hệ thống của cái hệ thống y tế. Nói buồn thì thực ra là cái hệ thống y tế của Việt Nam, cái chữ hệ thống nó không có. Nó có y tế nhưng không có tính hệ thống. Cái mức chăm sóc từng level một không có, cho nên là cái nhảy tắt không thôi. Và cái quan điểm về cái giữa người dân, cái hiểu biết người dân về y tế thì nó lại quá xa. Nó không có một cái nền tảng về dân trí về y tế. Và cái thứ ba là vấn đề về bảo hiểm, bồi thường. Tức là ở Việt Nam nếu mà anh đi bác sĩ thật mà nếu có bị tổn thương thật thì nhiều lúc cũng chẳng đòi bồi thường hoặc là nó có đền bù cho nó xứng đáng. Thành ra ba cái đó người ta cảm giác là tìm hiểu để được cái gì và đi bác sĩ chưa chắc đã được cái gì. Thì cái chuyện đó nó làm cho vấn đề mà bác sĩ Google, Dr. Google ở Việt Nam nó trầm trọng hơn là bên này.
Dạ vâng, lúc nãy bác sĩ có nói tới cái chuyện phẩm chất của bác sĩ nữa thì không phải ở nơi nào cũng giống nhau. Không biết là bác sĩ Phan Đình Hiệp có quan tâm đến cái chuyện là đào tạo bác sĩ ở Việt Nam hay không, chứ Xuân Ngọc thấy cái thời gian vừa rồi là một số trường mà từ trước đến nay chả bao giờ liên quan đến y tế chút nào, ví dụ như trường Đại học Quản trị Kinh doanh ở Hà Nội chẳng hạn, họ cũng đề xuất với Bộ Giáo dục là cho đào tạo bác sĩ và nó khiến cho cộng đồng mạng fan gọi là trao đảo, họ bình luận xôn xao cả, mà nếu mà đào tạo bác sĩ kiểu như thế này thì không biết là có bao nhiêu bệnh nhân mà phải gánh chịu, thưa bác sĩ.
Đúng như vậy, cái việc đào tạo của Việt Nam thì nếu mà nói cả ngày có lẽ cũng chưa hết được. Như quý ông bà mà ở bên Úc thì biết đấy, nếu mà để con cái vào được y khoa thì rất là khó. Tức là mặc dù cái việc y khoa không phải là cái nghề giàu có của xã hội, giàu nhất của xã hội hay không, nhưng mà cái giá trị của người để vào y khoa rất là cao. Con của các cái quý ông bà mà muốn vào y khoa thì điểm rất là cao, mà còn phải qua những cái ngạch gọi là kiểm tra UMAT, tức là những cái kiểm tra về cái tâm lý hoặc là cái tư tưởng để có thể làm được y khoa hay không. Nhưng mà trong Việt Nam thì lại đào tạo rất là buồn cười, tức là có những cái trường như Xuân Ngọc nói đấy, tức là hồi dạo đầu còn định cho điểm rất là thấp. Người ta giống như chủ như có tiền là được học thôi, mà những cái trường đúng như Ngọc nói đấy, tức là chưa có chuyên về đào tạo y khoa, nhảy vào đào tạo y khoa, mà ngay đào tạo chính ngạch còn chưa đủ nữa. Thì một mặt thì người ta cãi rằng là phải để cho nó thị trường, tức là phải để cho ai cũng được đào tạo rồi cạnh tranh nhau. Nhưng mà thực ra cái đào tạo y khoa nó khác lắm, nó không chỉ là cái kiến thức, nó còn cả cái kỹ năng lâm sàng và cái tâm lý, cái y đức là cái khó nói nhất. Vâng. Mà cái đó đang là một cái vấn đề vấn nạn rất là lớn ở Việt Nam. Vâng. Như là Xuân Ngọc biết ở bên này không có một ai mà có nghĩ cái chuyện mà phải trả phong bì cho bác sĩ, cho dù là bác sĩ gia đình hay là bác sĩ bệnh viện hay là bác sĩ chuyên khoa cấp cao. Chúng ta không bao giờ nghĩ cái chuyện trả phong bì để được điều trị tốt hơn, mà Việt Nam đó là cái chuyện phổ biến.
Vâng, thôi bây giờ chúng ta quay trở lại với cái góc nhìn y tế với cái bác sĩ Google đi. Ở chỗ là như thế này, thực sự ra ở Việt Nam, thời gian gần đây Xuân Ngọc thấy nở rộ rất là nhiều những cái dịch vụ tư vấn sức khỏe qua mạng. Thực sự cái điều này là nó càng ngày càng nhiều, bởi vì có lẽ là người ta theo cái xu hướng hiện nay thôi, Internet rồi là mạng xã hội phát triển rất là mạnh mẽ và nhiều khi nó nhanh và nó cũng là một cái phần trong cái chiến lược marketing cho cái phòng khám hoặc là phòng mạch của người ta thôi. Đó, cho nên là người ta mở ra những trang mạng như thế. Thì theo bác sĩ đó, về Google lời khuyên là như thế nào, và khi mà mình tìm các thông tin trên mạng ấy, thì mình cần lưu ý những cái điều gì?
Chúng ta phải chú ý là cái tính thật hay ảo của cái thông tin, và cái thông tin đó có giá trị chất lượng là bao nhiêu. Về mặt cái tư vấn sức khỏe trực tiếp, tức là để mà marketing cho cái cơ sở y tế, hoặc là ngay cả những cái xu hướng người ta muốn là bác sĩ, gọi là bác sĩ Google, hoặc là những cái bác sĩ trực tuyến đó, nó có điều đúng và nó có điều sai. Tức là điều đúng của nó thì nó có thể cung cấp cho người ta cái dịch vụ nhanh, tiện lợi. Nhưng mà cái điều sai hoặc cái nguy hiểm ở cái chỗ điểm là bên y khoa nó không chỉ đơn thuần là giống như một cái máy tính là 1 cộng 1 bằng 2, hoặc là anh đưa tôi triệu chứng gì thì tôi bằng cái gì đó. Bởi vì là cái y khoa nó cần gồm có là nhìn sờ gõ nghe, tức là cái chẩn đoán, tức là anh phải có nhìn bệnh nhân, anh phải nhìn chứ, bệnh nhân nói là tôi bị cái nổi ban ở người thì làm sao biết cái loại ban nào, rồi phải gõ vào, rồi nghe, phải khám trực tiếp, phải hỏi trực tiếp. Cho nên là cái vấn đề không chỉ là nhìn bằng cái internet mà chẩn đoán được, cho nên rất nhiều người khi mà ngay cả Hiệp ấy, khi mà nói trên đài thế này hoặc là mở trên cái Facebook mà nói chuyện á, thì nhiều người có hỏi bác sĩ ơi cho em hỏi cái câu này, em điều trị thế này đúng không, cứ đến các bác sĩ gia đình của các bạn, bởi vì mình cũng không khuyến là mọi người phải đến, mình cứ đến ngay bác sĩ gần nhà nhất hỏi câu đó, đâu có sao đâu. Ở Úc này cái hệ thống y tế rất là cởi mở, các bạn chỉ có việc đến trao đổi và hỏi được cái đó nó hay hơn nhiều. Chỉ khi nào mà nó không tiện lợi, ví dụ như không thể có thời gian đi hoặc là khẩn cấp lắm mà muốn tìm một thông tin, nhưng mà khi đó nên nhớ như lại quay lại cái nguyên tắc ban đầu, tức là cái thông tin đó thật hay ảo, giá trị bao nhiêu, và cái việc quyết định của quý bệnh nhân, tức là phải mình quyết định mà mình phải chịu. Trừ trường hợp khi mà đến những cái chuyên viên y tế thì người ta nói người ta có trách nhiệm trong cái chuyện đó.
Có một cái thực tế là ở Việt Nam đó, thì báo chí trong cái thời gian vừa qua cũng đưa rất là nhiều tin bệnh nhân thì gặp rủi ro vì bác sĩ Google, thậm chí có người gọi là suýt chết vì bác sĩ Google khi mà họ tự tìm rồi tự chữa bệnh cho mình nữa. Ngay cả bản thân cái việc là không đến được bác sĩ, nhiều khi ở Việt Nam chúng ta biết rồi, cái gì cũng tiền cả, vào để được khám bệnh phải xếp hàng, mà không có tiền thì cứ ngồi xếp hàng mãi mà cũng chả thấy đến lượt gì cả. Đó, cho nên nó cũng gây những cái khó khăn nhất định. Thế thì cái chuyện mà tự tìm cách chữa bệnh cho mình ấy, có rủi ro và rủi ro nguy hiểm đến mức độ như thế nào thưa bác sĩ?
Cái rủi ro của cái tự điều trị, tức là tự tìm hiểu điều trị, nó cũng rất là lớn chứ. Bất là chúng ta đã nghe cũng khá nhiều trường hợp, ngay cả lời đồn cái thuốc đó tốt lắm và chúng ta uống cái thuốc đó, dùng thuốc đó nhưng mà rồi lại bị nặng hơn. Bởi vì có nhiều cái thuốc nó chỉ phù hợp với người này, không hợp phù hợp với người kia. Ở bên Úc này chúng ta cũng đã có cái trường hợp cách đây một thời gian, đó là những 4 người mà dùng cái thuốc traditional, tức là thuốc cổ truyền đó. Có những người đã bị hư cả gan, bởi vì cái thuốc đó nó được chế tạo đúng hay không, đúng tiêu chuẩn hay không, dùng có đúng liều lượng hay không. Cho nên là mình mà dùng những cái lời khuyên mà qua gọi là qua mạng hoặc là qua nó không có cái thông tin chính thống đó, thì tốt cũng có nhưng mà nguy hiểm cũng có. Và như mình nói là chúng ta nên nghĩ là nếu chúng ta coi tính mạng của chúng ta quan trọng, chúng ta cần có cái bảo hiểm cho vấn đề đó và chúng ta cần có những cái quyết định mà đúng đắn á, thì nên đi gặp bác sĩ hoặc là những nhân viên y tế để mà tư vấn. Còn ở Việt Nam thì mình không thể nói được, bởi vì cái sự may mắn của các bạn ở Việt Nam mà nếu gặp phải bác sĩ tốt hay xấu, rồi cái tâm lý và đào tạo của hệ thống bác sĩ Việt Nam, đó là cái vấn đề lớn lắm chứ không nhỏ được.
Vâng, cái chuyện đó thì chắc là nói cả ngày cũng không hết, mà năm này qua năm kia Bộ Y tế vẫn chưa giải quyết được đúng không ạ? Vâng, quý vị vừa mới nghe đó, thì lời khuyên của bác sĩ Hiệp thì chắc là cứ đến thẳng các bác sĩ gia đình mà hỏi, mà tìm hiểu những cái vấn đề sức khỏe của mình là tốt nhất. Nếu mà chúng ta nói đến Google, chúng ta nói đến bác sĩ Google, thì thôi, có lẽ là theo một cái hướng khác, đó là chúng ta chỉ nên Google, ví dụ như chúng ta tìm những cái dịch vụ ở đâu phù hợp với cái việc chăm sóc các cái bệnh của mình. Ví dụ tôi bị bệnh về da, tôi bị bệnh về mắt, thì bây giờ khám ở đâu tốt nhất, thì gõ trên Google có lẽ là ra những thông tin đó, xong mình đến. Phải chăng cái lời khuyên đó là phù hợp hơn, phải không bác sĩ?
Cũng lại một lần nữa phù hợp và cũng có điểm không phù hợp. Phù hợp tức là những ta Google về những cái dịch vụ y tế để chúng ta tìm nhanh nhất. Ví dụ như là giờ nửa đêm mình đến một cái vùng nào đó, mình không biết là ở địa phương đó gần nhất hoặc là cơ sở y tế gần nhất, thì mình tìm ra là gần nhanh nhất. Nhưng mà ngược lại mình bảo là tìm cái bác sĩ nào tốt nhất trên Google thì nó sẽ rơi vào cái tình huống như Hiệp nói lúc đầu. Tức là nó vẫn có tính chất thương mại, nhiều cái cơ sở người ta quảng cáo tốt nhưng mà thực ra người ta không có tốt. Thì cái đó không có ai kiểm chứng được, rất là khó. Ha? Ngược lại thì cái điểm mà mình muốn khuyên về cái Dr. Google ở cái điểm này á, là nếu mà quý ông bà, tức là bệnh nhân mà tìm được cái thông tin nào hay mà không chắc chắn thì cứ đem đến hỏi bác sĩ gia đình. Cái điểm này cũng là một cái điểm cần nhắc nữa. Tức là có nghe nói là một số bác sĩ rất là bực với chuyện mà bệnh nhân cầm cái thông tin từ Google đến hỏi. Mình nghĩ rằng ngay cả cái hiệp hội bác sĩ gia đình á, tức là cái hiệp hội chính của những người bác sĩ làm việc, thì đều khuyên là bác sĩ nên tiếp cận với cái thời đại thông tin. Tức là nếu mà bệnh nhân mà đem những thông tin lên đó thì cái nhiệm vụ của người bác sĩ tức là phải tìm hiểu và giải thích cho bệnh nhân. Nói như vậy là bởi vì ngay cả bản thân Hiệp hay là những cái bác sĩ chúng mình nhiều lúc cũng không có nắm kịp vì thông tin nó quá bùng nổ. Như vậy khi bệnh nhân mang một thông tin đến, mình có thể cùng search, tức là cùng tìm hiểu và cùng phân tích cho bệnh nhân cái thông tin đó, nhiều lúc đúng hay sai. Còn nếu không biết, bên Úc này nó còn rất là dễ dãi. Ví dụ như bệnh nhân đưa một thông tin là tôi nghĩ là cái ví dụ tỏi điều trị cho bệnh ung thư gan, mình nói ví dụ một cái thông tin như vậy có thể đúng hay sai, thì có thể nó đúng có thể nó sai mà mình không trả lời được, thì mình bảo bệnh nhân cho mình thời gian để mình có về mình tìm lại, mình sẽ báo cáo cho bệnh nhân. Đó, tất cả những cái đó sẽ giúp cho bệnh nhân là cái tư vấn ở người, cái vai trò người bác sĩ tức là tư vấn tìm cái thông tin nào chính xác để cung cấp cho bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân có tin nào mới thì bác sĩ phải tìm hiểu và cung cấp cho bệnh nhân. Đó là vấn đề mà chăm sóc sức khỏe.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Hiệp đã đồng hành với Sức Khỏe Là Vàng tối nay với những lời khuyên hữu ích cho thính giả.
Cảm ơn Sơn Ngọc, cảm ơn quý khán thính giả của Ban Việt Ngữ Đài SBS.